và các bạn thân mến, trong kho tàng chuyện khối hài, người ta đọc được một câu chuyện như sau. Có một nhà vô thành nọ, một hôm đi thám hiểm trong vùng rừng núi Phi Châu, bị một bộ lạc ăn thịt người bắt được. Trong cơn khốn cùng, ông chợt kêu lên, Chúa ơi, cứu con. Đáp lại lời ông, từ trong đám mây có tiếng Thiên Chúa trả lời, A ha, bây giờ ngươi đã biết kêu cầu đến danh ta. Nhà vô thần trả lời, Ồ, tôi không biết tại sao tôi lại kêu tên Ngài, chứ thật tình tôi vẫn không tin có Thiên Chúa. Thế nhưng, nếu như bây giờ tôi xin một điều mà Ngài có thể thực hiện được, thì tôi sẽ tin. Thiên Chúa trả lời, Được. Ngươi cứ nói, ta sẽ làm cho ngươi phải tin rằng Thiên Chúa là đấng hiện hữu. Nhà vô thần nói, tin phải là một tự giác. Tôi không muốn Ngài làm cho tôi tin có Ngài và trở thành một Kitô hữu. Nhưng Ngài có thể minh chứng cho tôi về sự hiện hữu của Ngài bằng cách làm cho đám mọi ăn thịt người này thành những người Kitô hữu. Ông ta xin như thế vì tin rằng khi được biến thành Kitô hữu, thì bộ lạc ăn thịt người họ sẽ tha cho ông. Thiên Chúa liền trả lời, Được, ta sẽ làm theo ý ngươi. Ngay lập tức, nhà vô thần thấy nguyên cả bộ lạc ăn thịt người trước mắt ông cùng quỳ gối xuống, kính cẩn làm dấu thánh giá và cất lời cầu nguyện rằng, Lạy Chúa, chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con của ăn hôm nay sau 3 tháng trời đói khát. Xin Chúa cho chúng con biết tận hưởng trọn vẹn của ăn này. Amen. Dĩ nhiên sau đó, họ vẫn tiếp tục đốt củi, chuẩn bị lôi nhà vô thần ra đánh chén. Quý vị và các bạn thân mến, khi thưởng thức một chuyện khôi hài, chúng ta cốt đi tìm một nụ cười, nhưng đằng sau nụ cười có khi là cả một khối suy tư. Là Kitô hữu, chúng ta không lạ gì với việc cầu nguyện. Chúng ta có thể cảm thấy buồn cười vì lối xin xỏ của nhà vô thần cũng như cách đáp trả hóm hỉnh của Thiên Chúa trong câu chuyện vui kể trên. Nhưng xét cho cùng, mỗi người chúng ta cũng thường có cái lối xin xỏ và tính toán với Thiên Chúa như vậy. Chúng ta cầu xin cho điều chúng ta muốn một cách thành khẩn và liên lỉ. Và nếu không đạt được kết quả, lòng nghi ngờ về sự hiện diện của một Thiên Chúa trở nên mạnh mẽ trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta tự hỏi, sao Chúa nói, ai xin thì sẽ được, có thật vậy không? Không phải điều chúng ta cầu xin là điều không đáng được Thiên Chúa nhận lời. Chúng thường là những lời cầu xin chính đáng, phù hợp với nhu cầu của mỗi cá nhân. Nhưng, có lẽ Thiên Chúa muốn chúng ta thể hiện lòng tín thác vào Ngài, là đấng yêu thương chúng ta hơn cả cha mẹ trần thế. Với một đàn con đông đảo hơn 7 tỷ người, Ngài luôn luôn là một người cha nhân hậu không loại trừ ai. Ngài muốn nhìn thấy chúng ta thực hiện ý Ngài, yêu anh chị em như chính mình ta vậy, ngay cả trong lời cầu nguyện. Thật vậy, nếu như cả làng cùng thành khẩn cầu nguyện cho người láng giềng không bị chết đói, mà chẳng ai buồn giúp cho một hạt gạo, thì Thiên Chúa cũng không làm gì được để giúp người ấy. Nhưng, chỉ cần chúng ta hướng về tha nhân trong ý nguyện cũng như trong hành động, thì chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ, ở khắp mọi nơi trên thế giới. Trước tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, khiến cho nhiều triệu người phải đối diện với đói khổ, Đức Benedicto thứ 16 đã cho rằng đó là kết quả tất yếu của lòng muốn vô độ, tham lam của con người cho bản thân, mà không đếm xỉa gì đến người khác. Thái độ co cụm của xã hội ngày nay chỉ biết có bản thân đã đẩy thế giới vào những quan ngại không có thật, chẳng hạn như nạn thiếu thực phẩm trên bình diện thế giới, Theo các nhà khoa học và chuyên viên, nếu tính bình quân sản lượng thực phẩm được sản xuất cho dân số thế giới, con người chưa từng bị thiếu ăn và cũng sẽ không thiếu ăn. Có những quốc gia bị thiếu ăn chỉ vì những nước dư thừa thực phẩm đã không san sẻ cho họ, mà chẳng thà đổ đi hoặc cho súc vật ăn để giữ giá thị trường. Làm sao Thiên Chúa có thể thực hiện điều mà Ngài gọi là ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, khi mà chúng ta, những người Kitô hữu, lại luôn bo bo lo cho bản thân? Trong thánh lễ, những lời cầu nguyện giáo dân vẫn luôn là một đơn đặt hàng gửi cho Thiên Chúa để Ngài thực hiện, chứ không phải là một sự thức tỉnh mời gọi mọi tín hữu. Lạy Chúa Giêsu, dù là Thiên Chúa, khi thốt lên lời khẩn nguyện xin theo ý Cha, đừng nên theo ý con, Chúa đã hoàn toàn vì lợi ích đời đời của chúng con. Xin cho chúng con cũng biết luôn luôn đặt lợi ích và nhu cầu của anh chị em trong kinh nguyện cũng như trong hành vi, bằng lời nói và việc làm hàng ngày. Amen.
Đành con xin trở về, đành con xin trở về, về với Cha ân nhân tha tội, về với Cha xin tha tội mình. Vì giờ đây con thành tâm thông hối, mà từ nay con nguyện xin che chở, tâm chưa dứt bỏ tội lỗi thói hư. Bao năm con đã hoang đàng, lìa xa lòng bên Cha hiền. Bao năm thờ ơ đúng lờ, đành tâm bội phán tình Cha. Mãi biết vui thương gian trần, đành quên nợ trong thánh ơn.